1.2.2 rối loạn tâm trạng là gì? Cụm từ rối loạn tâm trạng được dùng để mô tả tình trạng sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của bạn, còn được gọi là rối loạn cảm xúc. Chúng ảnh hưởng đến khoảng 21,4% người trưởng thành ở Hoa Kỳ tại một số thời điểm trong cuộc đời họ. Theo cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần, ấn bản thứ 5, DSM-5, cẩm nang tham khảo của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, rối loạn tâm trạng thuộc một trong hai loại: rối loạn lưỡng cực, rối loạn trầm cảm. Danh sách các chứng rối loạn tâm trạng. Có một số chẩn đoán thuộc nhóm rối loạn tâm trạng, mỗi loại có tiêu chuẩn chẩn đoán và mức độ nghiêm trọng riêng. Một trong những rối loạn tâm trạng phổ biến nhất là rối loạn lưỡng cực. Rối loạn lưỡng cực là gì? Rối loạn lưỡng cực, còn được gọi là hưng trầm cảm, là một bệnh tâm thần gây ra tâm trạng lên xuống trầm trọng cũng như những thay đổi về giấc ngủ, năng lượng, suy nghĩ và hành vi. Những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực có thể có những giai đoạn họ cảm thấy quá vui vẻ và tràn đầy sinh lực, nhưng cũng có những giai đoạn khác họ cảm thấy rất buồn, vô vọng và uể oải. Giữa những khoảng thời gian đó, họ thường cảm thấy bình thường. Bạn có thể coi mức cao và mức thấp như hai cực của tâm trạng, đó là lý do tại sao nó được gọi là rối loạn lưỡng cực. Từ hưng cảm mô tả những lúc người mắc chứng rối loạn lưỡng cực cảm thấy quá phấn khích và tự tin. Những cảm giác này cũng có thể liên quan đến sự cáu kỉnh và đưa ra quyết định bốc đồng hoặc liều lĩnh. Khoảng một nửa số người trong cơn hưng cảm cũng có thể bị ảo tưởng, tin vào những điều không có thật và không thể nói ra, hoặc ảo giác, nhìn hoặc nghe thấy những thứ không có thật. Rối loạn lưỡng cực bao gồm: rối loạn lưỡng cực y. Rối loạn lưỡng cực y bao gồm ít nhất một giai đoạn hưng cảm, trạng thái năng lượng tăng cao và cảm giác phấn chấn. Mọi người đều trải qua cơn hưng cảm theo cách khác nhau, nhưng thông thường, nó dẫn đến hành vi bốc đồng và phi lý. Nếu bạn đang sống chung với chứng rối loạn lưỡng cực y, bạn cũng có thể trải qua các giai đoạn trầm cảm. Giống như các giai đoạn hưng cảm, các giai đoạn trầm cảm có thể có cảm giác dữ dội. Rối loạn lưỡng cực 2. Rối loạn lưỡng cực 2 được coi là một dạng rối loạn lưỡng cực y nhẹ hơn. Để phù hợp với chẩn đoán này, bạn phải trải qua ít nhất một giai đoạn trầm cảm và ít nhất một giai đoạn hưng cảm nhẹ, một trạng thái tâm trạng phấn chấn nhưng không mãnh liệt như hưng cảm. Rối loạn lưỡng cực chu kỳ, cyclothymic disorder. Nếu bạn gặp các triệu chứng tâm trạng phấn chấn hoặc chán nản không kéo dài bằng các đợt rối loạn lưỡng cực y hoặc rối loạn lưỡng cực 2, bạn có thể được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực chu kỳ. Rối loạn này bao gồm những thay đổi tâm trạng không mạnh mẽ xảy ra nhanh hơn so với những chứng rối loạn lưỡng cực khác. Mặt khác, rối loạn tâm trạng được phân loại là rối loạn trầm cảm bao gồm: rối loạn điều hòa tâm trạng, disruptive mood dysregulation disorder, được coi là một chứng rối loạn tâm trạng ở trẻ em. Chứng rối loạn điều hòa tâm trạng thường biểu hiện bằng những giai đoạn giận dữ và bộc phát dữ dội. Trẻ em mắc bệnh này có thể tỏ ra cáu kỉnh và tức giận gần như hàng ngày, đến mức các sinh hoạt hàng ngày có thể bị suy giảm. Rối loạn trầm cảm dai dẳng, persistent depressive disorder, dysthymia. Cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng có thể xảy ra với chứng rối loạn trầm cảm dai dẳng, giống như trong chứng rối loạn trầm cảm nặng, MDD. Tuy nhiên, không giống như MDD, tình trạng này không xuất hiện với các chu kỳ trầm cảm rõ rệt. Bạn có thể cảm thấy suy sụp và cáu kỉnh cùng với các triệu chứng khác, nhưng chức năng hoạt động của bạn sẽ không bị suy giảm. Đó là lý do tại sao một số người gọi đây là chứng trầm cảm chức năng cao. Sống chung với chứng rối loạn trầm cảm dai dẳng thường có nghĩa là bạn đã trải qua các triệu chứng trầm cảm trong khoảng thời gian ít nhất 2 năm. Rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt, premenstrual dysphoric disorder. Rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt thường được mô tả là một dạng hội chứng tiền kinh nguyệt dữ dội hơn, hay còn được gọi là PMS. Với chứng rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt, các triệu chứng thường nghiêm trọng hơn và có thể bao gồm lo lắng, trầm cảm và khó chịu trong những tuần trước kỳ kinh. Rối loạn trầm cảm nặng, MDD. Còn được gọi là trầm cảm lâm sàng, rối loạn trầm cảm nặng liên quan đến cảm giác mất mát, buồn bã, trống rỗng và tuyệt vọng có thể làm suy giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn. Rối loạn trầm cảm nặng là một trong những rối loạn tâm trạng phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 17,3 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ hàng năm. Các chứng rối loạn tâm trạng khác. Rối loạn tâm trạng do thuốc, ma túy hoặc tình trạng y tế. Đôi khi các chất và tình trạng bệnh lý tiềm ẩn có thể tạo ra các triệu chứng tương tự như rối loạn lưỡng cực. Rối loạn tâm trạng với một chỉ số xác định. DSM-5 bao gồm các tình trạng được gọi là chỉ số xác định, cho biết tình trạng cụ thể mà rối loạn tâm trạng biểu hiện. Ví dụ, với mô hình theo mùa là một từ xác định thường có thể được áp dụng cho các giai đoạn trầm cảm trong cái được gọi là rối loạn cảm xúc theo mùa. Các hoặc không xác định, khi các giai đoạn tâm trạng ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày nhưng không phù hợp với bất kỳ chẩn đoán nào khác, chúng có thể được liệt kê là rối loạn tâm trạng các hoặc không xác định. những triệu chứng thường gặp của rối loạn tâm trạng. Mặc dù mỗi chẩn đoán rối loạn tâm trạng đều có các triệu chứng và tiêu chí riêng, một số triệu chứng phổ biến bao gồm hình ảnh bản thân kém hoặc lòng tự trọng thấp, mất hứng thú với sở thích hoặc loại hình giải trí, thay đổi khẩu vị, tăng hoặc giảm cân, mệt mỏi, thay đổi thói quen đi ngủ, sự lo lắng, sự thờ ơ hoặc cảm giác trống rỗng, cảm giác vô vọng hoặc tuyệt vọng, thay đổi tâm trạng, thiếu quyết đoán hoặc thiếu tập trung, không tham gia các hoạt động xã hội, ý định tự tử hoặc tự làm hại bản thân. Các triệu chứng thực thể như đau đầu, đau cơ hoặc đau dạ dày. Rối loạn tâm trạng được điều trị như thế nào? Các kế hoạch điều trị phổ biến cho các chứng rối loạn tâm trạng có thể bao gồm trị liệu nhận thức hành vi, CBT, đánh giá và thay thế các thói quen, hành vi hiện tại để giúp cải thiện tâm trạng. Trị liệu hành vi biện chứng, DBT, tạo khuôn khổ để đối phó với đau khổ và phát triển khả năng quản lý cảm xúc. Thực hành chánh niệm, học cách tập trung vào những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại mà không phán xét. Thuốc, dùng thuốc điều chỉnh tâm trạng như thuốc chống trầm cảm và thuốc chống lo âu. Trị liệu gia đình, học cách quản lý rối loạn tâm trạng như một đơn vị gia đình mang tính hỗ trợ. Giáo dục tâm lý, giáo dục những người xung quanh bạn để khuyến khích sự hỗ trợ và hiểu biết. Mạng lưới hỗ trợ, thảo luận trải nghiệm của bạn với người khác để tạo kết nối cộng đồng sức khỏe tâm thần. Liệu pháp kích thích não, truyền điện qua não thường được sử dụng cho các rối loạn tâm trạng kháng trị. Lối sống lành mạnh, thực hành chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập thể dục để tăng cường sức khỏe tự nhiên.